hoa, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày.
Kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh 103. Kinh mang tựa đề Kinh như thế nào. Chủ đề chính của bài kinh này dạy chúng ta về nghệ thuật hóa giải những gút mắt, những bế tắc, những khó khăn trong mối quan hệ giữa con người với con người. Và có thể nói đây là một trong rất ít những bài kinh dạy về kỹ năng tháo mở mỗi khi có một sự bế tắc diễn ra. Hôm nay tại chùa Phổ Quang, khóa tu lần thứ 28 về chủ đề giải tỏa oan ức, đã có rất nhiều câu hỏi đặt xung quanh vấn đề oan ức và cách tháo mở nó. Trong số đó có người nêu ra vấn đề tại sao phải tháo mở, vì đạo Phật là đạo trí tuệ và từ bi, oan ức có gì đâu mà phải quan trọng đến phải tháo mở nó. Những bất đồng, những trở ngại đó được quan niệm như là một cái gút, để nó 100 năm á, nó còn nằm nguyên 100 năm. Và cái chức năng xử lý hay cái chức năng giá trị của cái sợi dây khi mà bị nối kết rối như tơ vò rồi đó, mất đi hết các giá trị. Do vậy mỗi khi có một cái gút mắc nào đó, chúng ta phải nỗ lực tháo gỡ nó. Và bài kinh này dạy chúng ta các nghệ thuật để tháo gỡ. Một hôm nọ tại Kusinaga, nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn nhiều năm sau đó, đặc biệt là nằm ở trong khu vườn Bali Harana, Đức Phật mời gọi tất cả các vị tỳ kheo và hỏi các vị đó một câu như thế này: các đệ tử nghĩ thế nào, vì mục đích gì mà thầy đã tuyên bố chánh pháp trên cuộc đời này? Có phải vì thầy đặt nặng cái chuyện y áo được người ta cúng dường, hay là đồ ăn khất thực được người ta hiến tặng, hoặc là các sàn tọ để ngủ nghỉ cho được sướng thân, hay là sự thành bại của riêng bản thân thầy? Chứ tôi mạn phép và sửa đổi khái niệm xưng hô Thế Tôn ở trong bản kinh Bali thành chữ thầy cho gần gũi. Và khái niệm các vị tỳ kheo ở trong bài kinh á, chứ tôi đổi lại là các đệ tử. Vì thường á, những bài kinh quan trọng Đức Phật nói không phải chỉ riêng cho các thầy tu mà cho mọi người. Nhưng đại từ nhân xưng đại diện cho đương cơ pháp hội ở trong các bản kinh đó, được sử dụng là tỳ kheo. Lấy một giới tính nam đó, và ta có cảm giác là chỉ cho các vị tăng, còn các vị ni cũng không có, không được chiếu cố, người cư sĩ lại càng không. Câu trả lời của tất cả mọi người có mặt: chắc chắn không như thế, kính thưa Thế Tôn, kính thưa thầy. Chúng con nghĩ rằng là bằng lòng từ bi, vì tâm nguyện lễ tha và vì muốn lợi ích cho tất cả mọi người mà thầy đã tuyên bố chánh pháp suốt bao nhiêu năm ròng rã kể từ khi chứng đạo Vô Thượng Bồ Đề. Chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên tại sao Đức Phật lại hỏi câu hỏi đó. Ai cũng thừa biết rằng trước khi đi tu, Đức Phật là Đông Cung Thái Tử, cung vàng, địa ngọc, cổ báo, vật chất, tiện nghi đủ đầy, ba cung điện cho ba mùa khác nhau. Đức Phật đã không màng, vì Ngài thấy rất rõ là các cái giá trị hạnh phúc giác quan mà một vị vua trong tương lai có thể có đó, nó có thể là đầy đủ nhất ở trong thiên hạ, vẫn không đảm bảo được hạnh phúc, và nói cách khác là không thỏa mãn được cái tâm nguyện có mặt của Ngài trên cuộc đời này, đó là mang lại hạnh phúc và an lạc nội tại cho tha nhân. Cho nên là sau khi mà Ngài trở thành một đại hành giả sa môn trong rừng sâu đó, thì ăn uống mặc và ngủ nghỉ, cái mà Đức Phật thường gọi là tam thường, ba nhu yếu phẩm không thể thiếu đối với đời sống của thế nhân. Và Ngài thêm hai chữ sau rất quan trọng như là một nghệ thuật tâm linh: bất túc, tức là không được đầy đủ. Không phải vì nghèo mà Ngài sống trong hoàn cảnh không đầy đủ về ăn mặc và ngủ. Ăn nhiều tạo ra điều kiện cho bệnh tật phát sinh, và tuổi thọ của người ăn nhiều ngủ nhiều rất ngắn, yếu hơn rất nhiều người thiếu đi cái phần này khoảng chừng 20%. Ngoài cái yếu tố tâm linh, Đức Phật muốn cho tất cả các hành giả sau khi trở thành người tu ăn ít hơn bình thường, ngủ ít hơn bình thường, mặc ít hơn bình thường, nó còn là cái yếu tố y học và trị liệu. Các tù nhân chính trị đó, sau khi mãn hạn tù đó, thường có tuổi thọ dài hơn người bình thường, vì trong suốt thời gian ở tù họ ăn thiếu lắm, mặc cũng thiếu, ngủ cũng ít. Cho nên các đại đất nước gió lửa trong cơ thể nó không bị phát triển một cách quá mức, vì do đó nó đảm bảo được cái độ bền. Khi đặt ra câu hỏi vì lý do tại sao mà Ngài đã thuyết giảng Phật pháp như là một trong những cách thức xác định lại sự có mặt và cái tầm quan trọng của việc đóng góp Phật pháp cho thế nhân, nó như là một cái cách gián tiếp Đức Phật khuyên tất cả những ai đã phát tâm trở thành người tu, hoặc là những người Phật tử tại gia đó, đã khi nhận Phật làm thầy phải thấy rõ được cái mục đích mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời, không phải để ăn mặc ngủ. Và tất cả chúng ta cũng phải như thế, làm luận kinh tế rừng tiền biển bạc không phải để ăn mặc mà ngủ. Nếu để ăn mặc ngủ chỉ cần có vài trăm triệu bỏ ngân hàng sống qua năm suốt sáng cũng đủ, khỏi phải làm việc gì cả. Còn các triệu phú tỷ phú chỉ cần lấy 1 triệu thôi bỏ vào ngân hàng, lãi suất 12% mỗi năm, thậm chí có thể là 6% mỗi năm thôi, cũng trở thành ông hoàng bà hoàng rồi. Thì đây cái nhu cầu tiêu thụ thực tế và cái thói quen nhìn rằng mình có những cái nhu cầu thực tế đó, nó có một khoảng chênh rất lớn. Rồi có nhiều người giàu quá không biết tiêu phí như thế nào, cho nên mỗi lần ngủ đâu phải của khách sạn 7 sao, mỗi đêm như vậy là 5-7 ngàn đô, để chứng tỏ rằng là mình là người sang trọng đó. Cái khóa tu cuối cùng của thầy sư Nhất Hạnh cho các doanh nhân tại Palm Garden Resort ở Hội An cách đây khoảng nửa tháng, chúng tôi có mặt và tiếp xúc với chủ nhân của resort này. Sau hôm đó thì tăng thân Lần Mai có khoảng 30 vị ngồi trong cái phòng ăn sáng. Cái phòng ăn sáng được thiết lập rất là giản đơn với các món ăn tự chọn, anh cùng chúng tôi cùng ăn. mỗi người chọn mỗi món mà mình thích. Riêng anh á, anh chọn có bún á, 2-3 cọng rau, chế vài muỗng nước tương với ớt, thấy anh ngon lành mà ăn nhiều hơn mọi người. Thầy Pháp Khâm là người điều phối chương trình đó, giới thiệu về cái chương trình tu học trong 2 ngày tại resort này và kể cái câu chuyện đó cho mọi người. Chúng tôi tưởng rằng là người giàu sang á, như chủ nhân của resort đó, có lẽ là ăn sang trọng lắm, không ngờ ăn còn giản đơn hơn các thầy cô nữa. Cái nhu cầu thực tế nó luôn thấp hơn cái thói quen nhìn nhận của các gia quan chúng ta. Cho nên khi mình giàu có, phương tiện tiện nghi, vật chất đủ đầy mà không làm các nghĩa cử cao thượng giúp đỡ tha nhân, lâm vào những cảnh hoàng khốn cùng do thiên tai, chẳng hạn như trên 130.000 nạn nhân qua đời trong trận bão Nagis ở Biên Điện, hoặc là trên 80.000 nạn nhân ở động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc, và nhiều nạn nhân bất hạnh khác có mặt khắp đây đó trên hành tinh này, thì có lẽ là sự hiện hữu và những cái sự tiêu thụ của chúng ta đó, nó làm cho mình mất đi giá trị nhập thế. Đây là một trong rất ít các bài kinh thuộc về thể loại vô vấn tự thuyết mà thường cái tầm quan trọng của những loại kinh không cần ai hỏi Đức Phật cũng tự thuyết giảng đó, nó nằm ở chỗ là Đức Phật thấy nó có một nhu cầu về một vấn đề gì đó mà Ngài muốn chia sẻ, cho nên Ngài thường gọi các đệ tử đến để Ngài thuyết giảng cho nghe. Cái trọng tâm của bài kinh vô vấn tự thuyết này đó là làm thế nào để sống hòa giải trong các bất đồng. Lịch sử của nhân loại đã trải qua rất nhiều sự khổ đau trong việc giải quyết các mâu thuẫn bất đồng bằng bạo động, bằng chiến tranh, bằng loại trừ theo công thức một mất một còn, có mặt trời thì không có mặt trăng, có ban ngày thì không có ban đêm, có trái thì không có phải, và đã để lại rất nhiều cái vết đau, rất nhiều cái phản ứng kháng cự, rất nhiều sự khủng hoảng và rất nhiều sự sợ hãi. Nội dung vô vấn tự thuyết đầu tiên Đức Phật muốn chúng ta nhận ra đó là học Phật trong tinh thần không tranh cãi. Đức Phật hỏi các đệ tử như thế này: các bài giáo pháp mà thầy giảng cho các đệ tử bằng thượng trí của thầy, như là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần và thánh đạo 8 ngành, các đệ tử nên thực tập tất cả trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không tranh cãi với nhau. Khi Đức Phật nói như thế thì dĩ nhiên nó cũng có những sự kiện rầy rà ở trong chúng đệ tử. Mà mấy năm đầu khi Đức Phật độ những người xuất gia đó, thì phần lớn là những căn cơ cao thượng, hạt giống Phật pháp đã có sẵn rồi, chỉ cần một chất xúc tác tốt từ Đức Phật, các vị này trong một thời gian ngắn có thể trở thành các vị thánh tăng, các vị thánh ni, các vị thánh đệ tử, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Về sau đó thì số lượng tăng đoàn ngày càng phát triển như là một hiện tượng rất là tự nhiên. Trong kinh nó thường dùng con số 1250 vị tỳ kheo, cái con số đó có mặt khoảng 6 tháng đầu. Chúng ta phải thấy là cái mức độ tỷ lệ thuận trong việc gia tăng số lượng người đi tu đó ngày càng nhiều. Có những cái giai đoạn là hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn tăng ni, chứ không phải chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Mà kinh thì có thói quen sử dụng con số biểu tượng, số nhiều. Ta phải hiểu là càng về dài sau khi thành đạo thì số lượng đệ tử xuất gia của ngài càng đông. Thì dĩ nhiên là các bất đồng ở trong việc hiểu lời Phật dạy là chuyện khó có thể tránh khỏi lắm. Giai đoạn mà Đức Phật giảng kinh thuyết pháp đó, thì cái ngôn ngữ chữ viết đó, nhưng chưa được hình thành, cho nên có người nhớ nhiều, người nhớ ít, người nhớ chuẩn xác và người nhớ lẫn lộn, diễn ra song song cùng một lúc. Việc hiểu, ứng dụng, truyền bá và xuyến dương lời Phật dạy theo cái tình huống vừa nêu đó, nó sẽ có phần khác nhau. Và do vậy sự bất đồng tranh cãi nó có mặt. Do đó Đức Phật khuyên là tất cả nó phải thấy là giáo pháp ngài giảng phải để cho chúng ta tích tụ kiến thức. Mặc dầu cái bước đầu tiên là phải ghi nhận nó như là dữ liệu tri thức tâm linh, tri thức đạo đức, tri thức văn hóa, tri thức về nhân cách. Rồi nhờ những hạt giống tri thức này đó, chúng ta mới ứng dụng và hành trì, cho nên sự lệ lạc gia tăng gấp bội. Các võ sư mà không thuộc các bài quyền thì khi ứng biến không thể nào đánh giỏi được trong nhiều tình huống mà trong bài quyền không có. Người tu hành Phật pháp cũng thế, không thuộc kinh, không nhớ kinh, thì trong những cái tình huống nghịch cảnh trở duyên chúng ta không giải quyết được, hoặc là giải quyết không khôn ngoan, dẫn đến những cái phản ứng tâm lý tiêu cực, khổ đau có thể có mặt, khống chế, chinh phục, tác động, ảnh hưởng và chi phối chúng ta. Vậy đó phải xác quyết rất rõ là đến với đạo Phật là để chúng ta biến lời Phật dạy trở thành thực phẩm, và nó phải được tiêu hóa trong tâm tư, nhận thức và hành động của mình, phải biến chúng trở thành là dưỡng chất, chứ đừng xem chúng như là bảo vật đặt thờ trên bàn thờ. Nhiều Phật tử đi chùa khi được tặng kinh sách băng đĩa, nó là bữa nay mình được phúc duyên, các thầy các sư cô cho lọc đem về để trên bàn thờ Phật giữ đó, có lợi ích gì cho ai đâu. Lời Phật dạy để hành trì chứ không phải lời Phật dạy để tôn thờ. Đức Phật đã nói như thế ở trong bài kinh dụ ngôn về trước bè mà chúng ta đã học rồi đấy. Thật là ngớ ngẩn khi chúng ta đội chiếc bè lên trên đầu, tôn thờ nó như là vật linh đã cứu chúng ta vượt qua biển khổ. Hãy trả chiếc bè về bên kia bờ sông để những người khác có được cơ hội đi qua bên bờ an vui như ta. Chức năng của chiếc bè là chuyên chở để giúp mình vượt qua nỗi đau, chứ không phải để cho chúng ta tôn thờ. Giáo pháp cũng như thế, giáo pháp để chúng ta thực tập, nhưng giáo pháp không phải để chúng ta tôn thờ. Thì tôn thờ giáo pháp không khéo đấy, dẫn đến tình trạng cuồng tín. Như bao nhiêu các tín đồ nhất thần giáo đã từng có trong lịch sử của nhân loại, dẫn đến rất nhiều cuộc thánh chiến chỉ vì niềm tin tôn giáo mù quáng mà ra. Đức Phật dạy tiếp, sau khi học pháp bằng tinh thần như vừa nêu, giả sử có một tình huống hai vị đồng học quan niệm khác nhau về văn hoặc là nghĩa của Abhidhamma, thì các đệ tử có thể đến với một vị có tâm nhu thuận, dễ lắng nghe, góp ý để cho họ, tức là hai bên có quan điểm khác nhau đó, cần phải ghi nhận rằng có một sự khác biệt giữa họ, chớ nên tranh luận nhau. Có lẽ các nhà Phật học theo truyền thống Bali dựa vào cái ngữ cảnh Abhidhamma trong bài kinh này cho rằng là Abhidhamma đó, tức là vô tỷ pháp, giáo pháp cao thượng, giáo pháp cao siêu, giáo pháp siêu việt, qua 7 tập được gọi là luận tạng, chính do Đức Phật nói. Thực ra đó, 7 tập luận tạng Abhidhamma được các vị thánh tăng thống nhất và biên tập nó theo một cách thế giống như là triết học, nhằm hệ thống hóa những vấn đề liên hệ đến tâm lý học, đạo đức học và con đường giải thoát tâm linh Đức Phật đã thuyết giảng trong rất nhiều năm, để giúp cho người học, người nghe đó có thể nắm bắt nó một cách trình tự và đi vào một cách dễ dàng ở mức độ chuyên sâu và nâng cao. Tất cả những lời Phật dạy về pháp và luật, hai khái niệm Dhamma Vinaya, đều xem như là chân lý và đạo đức. Và phải được xem đó là vô tỷ pháp. Hệ thống đạo đức học của Phật giáo là giáo pháp cao thượng, bởi vì giúp cho con người không chỉ trở thành một nhân cách có ích, có nghĩa, có lợi cho cuộc đời, mà còn giúp cho nhân cách đó hoàn thiện cái giá trị tâm linh, tuệ giác lớn nhất, đó là Phật tính. Hệ thống Dhamma tức là những lời Phật dạy ngoài đạo đức, được gọi như là giới luật, có khả năng chỉnh lý những nhận thức sai lầm của con người, có khả năng giúp cho con người giải phóng đi lòng tham, lòng sân, lòng si, tháo gỡ các bế tắc và mang lại an vui. Cho nên nó được xem là vô tỷ pháp. Dầu là pháp hay là luật đều được xem là vô tỷ pháp, chứ không phải chỉ có 7 tập luận tạng sau khi Đức Phật qua đời mới được xem là vô tỷ pháp. Đức Phật nêu ra có 2 tình huống mà sự bất đồng có thể xuất hiện. Thứ nhất là về văn, thứ hai đó là về nghĩa của những gì Đức Phật dạy. Văn nó bao gồm thứ nhất là văn phạm, chữ nghĩa mà trong ngôn ngữ Pali và Sanskrit vốn được xem là 2 thánh ngữ được Phật sử dụng, có nhiều nghĩa ở trong một từ. Tùy theo từng ngữ cảnh mà nghĩa của chữ đó được hiểu như thế nào. Ở trong Kinh Pháp Cú có một bài kệ Đức Phật dạy: ai sống 100 năm mà không nhận ra được bản chất sanh diệt của các pháp, chẳng bằng sống 1 ngày mà hiểu được điều đó. Ý Đức Phật nói là phải thực tập và sống được với chánh pháp thông qua việc hiểu về cái nguyên lý sanh trụ dị diệt, thành trụ hay không, sanh lão bệnh tử, như là một quy luật vận hành tự nhiên và tất yếu, để chúng ta không phải khổ đau bi lụy trước cái cảnh sanh ly tử biệt, trước cảnh vô thường tan tóc, để biến cái nỗi đau trở thành một cái hành động cụ thể có lợi cho người còn lẫn cái mất. Vì vậy trong tiếng Pali đó, pháp sanh diệt và con cò giống nhau. Cho nên sau khi Đức Phật qua đời, người ta cứ lặp đi lặp lại, nó lại có một cái phát âm thôi. Có những vị tỳ kheo trẻ đi vào tu, ai sống 100 năm mà không hiểu được con cò, chẳng bằng sống 1 ngày mà hiểu được nó, như là một cái máy. Ngài đang lúc đó là 120 tuổi, nghe các đồ đệ của mình tương thuật lại cái sự kiện vừa nêu cảm thấy buồn vô cùng. Tại vì Ngài A-Nan như là kho tàng Phật Pháp, bộ nhớ của Ngài đấy, nó như là cái ổ đĩa cứng của máy vi tính. Tất cả những gì được nạp vào nhớ vanh vách, từ đại cương đến chi tiết, không có thiếu sót bất cứ cái gì. Mà trước khi làm thị giả của Đức Phật thì Ngài có ra điều kiện là Đức Phật phải kể lại hết tất cả những bài pháp trước khi ông làm thị giả. Ngon không? Thứ hai là bất kỳ Đức Phật thuyết giảng cho ai theo cái đề nghị riêng, dầu là vua chúa, sau bài giảng Đức Phật phải kể lại cho ông nghe. Nếu Đức Phật hài lòng theo 2 điều kiện đó thì ông mới làm thị giả, vì ông biết rất rõ là cái sở trường của ông là bộ nhớ. Cho nên tất cả những gì được rót vào trong kho tàng tâm thức A Lại Gia của A Nan nó sẽ được lưu dạy, lữ dạy với cuộc đời. Và nghe các thế hệ học trò sau khi Đức Phật qua đời nhầm lẫn pháp sanh diệt với con cò, ông buồn vô cùng. Nghĩa là chúng ta chỉ quan niệm học thuộc kinh Phật để có phước, chứ phải học thuộc để thực hành. Mà trong khi đó bản chất của lời Phật dạy là tiêu hóa nó. Do đó nếu có những cái bất đồng về văn, bao gồm văn phạn, từ vựng, ý tưởng ở trong đó đó, thì chúng ta cũng không nên tranh luận với nhau. Thứ thứ hai là ý nghĩa, là ý nghĩa đó, một từ nó có thể có nhiều nghĩa. Ở trong một mạch văn đó, sự mô tả đó, nó có cái mạch văn nghĩa đen và mạch văn nghĩa bóng. Nghĩa bóng đó nó có thể là biểu tượng để thể hiện, và chúng ta buộc phải hiểu nó bằng một triết lý. Người bám vào văn có thể không quan trọng nghĩa, người bám vào nghĩa thì có thể quá đi xa rời cái văn, điều có thể là nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn và bất đồng lẫn nhau. Nếu ta là người thấy biết được việc đó diễn ra giữa hai người đồng tu, là hai Phật tử hay là hai tu sĩ, Đức Phật rất là tâm lý. Ngài dạy là hãy đến cái người nào có cái tâm nhu thuận, là dễ lắng nghe, dễ góp ý, dễ học hỏi, dễ sửa chữa để khuyên. Nhất là tháo gỡ được cái gút ở người này thì cái gút còn lại nó chỉ là 50% thôi. Dễ thành công hơn. Rồi dễ tới mà thuyết phục người cố chấp, người bảo thủ, người cho mình là số 1 đó. Cái người kia kháng cự và có những thái độ không hay đó, làm cho cái người làm công tác hòa giải bị chán nản thất vọng liền. Ta phải đi từ cái dễ đến cái khó, chứ đừng đi theo cái tiến trình ngược lại. Đưa vào kết luận, cái gì khó nắm giữ thì cần phải ghi nhận là khó nắm giữ. Cái gì khó giải quyết thì phải ghi nhận rằng nó là khó giải quyết, chứ không có thêm sườn. Phải xác định cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật cho sạch rồi. Nhiều sự tranh luận bất đồng giữa trường phái Phật giáo Nam Tông, trường phái Phật giáo Bắc Tông, mà ngày xưa thường dùng bằng hai cái từ chúng tôi cho là không hay, đó là đại thừa và tiểu thừa đấy. Hoặc là văn, hoặc là nghĩa thôi, hoặc là pháp, hoặc là luật. Hãy thừa nhận có những cái sự bất đồng như thế để chúng ta tháo gỡ nó. Tiếp nhận một lời dạy thông qua văn và nghĩa, nó tùy theo cái căn tính và trình độ của từng con người. Một mạch văn về lời Phật dạy được diễn ra, 10 người nghe có thể hiểu theo 10 cách riêng, bởi vì có tính cách chủ quan của từng người nghe đó. Hoặc là lơ lửng quên câu trước, nhớ câu sau, bỏ câu giữa, đi kể lại vấn đề nó khác liền. Cho nên đừng quá đặt nặng về những cái tiểu tiết, rồi cho rằng chỉ có mình hiểu là đúng, tông phái của mình truyền bá là hay, còn sự hiểu biết của người khác, của các giáo phái khác, của các tông môn, pháp môn khác, của các vị khác là không quan trọng. Tất cả những cái quan niệm như thế là nó tạo ra hàng loạt những cái mâu thuẫn nội bộ Phật giáo. Đạo Phật là tôn giáo nổi tiếng về tự do và dân chủ, vì cái tinh thần khai phóng tâm thức mà Đức Phật cống hiến cho nhân loại đó, đã làm cho chúng ta được quyền hiểu và tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, không có rập khuôn, để tạo ra sự sáng tạo và đóng góp. Nhưng khi mà cái tình trạng trăm hoa đua nở đó, mà nó được phát sanh từ một cái ý thức hay là quan niệm cục bộ đó, thì có thể dẫn đến những sự tranh chấp. Tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận là một cái bằng chứng cho thấy là các bộ phái của Phật giáo sau khi Đức Phật qua đời đó đã tranh chấp với nhau về văn và nghĩa, về những lời Phật dạy lớn lắm. Những cái tranh chấp đó hết sức gay gắt. Và có tông phái đó là dùng những cái từ rất là nặng ám chỉ cho các tông phái khác, trong khi đó tất cả đều là những người con Phật cả, tất cả đều mang một cái nhiệt huyết là truyền bá Phật pháp, mang lời lề lạc cho nhiều người. Nhưng cái nhiệt tình một cách cực đoan đó dẫn đến những cái từ rất là nặng lời. Tác phẩm Dị Bồ Tu Luân Luận đã được Hòa Thượng Trí Quang dịch, và trang web Đạo Phật Ngày Nay đó là trang web đầu tiên đưa lên trên mạng từ năm 2000. Quý vị có thể tìm đọc nó, thì thấy là các cái mâu thuẫn gây gắt về văn và nghĩa đã làm cho Đạo Phật bị chia chắc thành từng mảnh vụn. Và lẽ ra nó phải là một cái khối hòa như là nước và sữa. Cho nên mỗi khi có sự bất đồng, ta phải thừa nhận. Cái khó khăn ta phải ghi nhận để chúng ta nỗ lực tháo gỡ hết, chứ không nên phủ định nó. Như vậy là học Phật trong tinh thần không tranh cãi là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Người học lớp 2 sẽ hiểu Phật pháp theo cái trình độ lớp 2. Người có trình độ cử nhân sẽ hiểu Phật pháp theo trình độ cử nhân. Giáo sư tiến sĩ, hậu tiến sĩ sẽ hiểu Phật pháp theo cái trình độ riêng của mình. Và những người có kinh nghiệm, những người có hiểu biết, mặc dù không có văn bằng gì cả, sẽ có cái cách tiếp nhận riêng. Và tương tự, từ góc độ xã hội học, nhân chủng học, đạo đức học, tâm lý học, tôn giáo học, khoa học, nhân văn học, đều có những cách thế hiểu riêng về lời Phật dạy. Ta phải thấy là cách thức tiếp cận của ta đó là một phương diện, và những cách thức tiếp cận của người khác là những phương diện khác. Đừng biến cái phiến diện của mình trở thành một cái toàn thể để không có rầy rà và tranh chấp lẫn nhau. Mỗi người khai thác cái góc độ riêng của mình, phải hiểu như thế thì chúng ta sẽ tôn trọng những cái phát kiến của người khác trong việc lý giải và hiểu lời Phật dạy ở góc độ ứng dụng rất là hay. Nội dung vô vấn từ thức thứ hai: không nên đào sâu sự bất đồng. Đức Phật gọi các thầy kỳ tỳ kheo và mọi người có mặt nói như thế này: trong tình huống có một sự đồng nhất về văn nhưng sai khác về nghĩa thì nên góp ý với hai bên bất đồng hãy nhận ra điểm đó, để họ không nên đào sâu sự tranh luận không cần thiết. Tức là hai bên lập lại nguyên văn giống nhau nhưng mà lý giải về nghĩa khác nhau, cho nên tranh chấp và nói rằng là người này giảng sai, người kia giảng đúng, người này hành sai, người kia hành đúng, rồi cuối cùng chúng ta không nhìn mặt nhau. Chẳng hạn như Đức Phật dạy trong phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm rằng là bất cứ người nào đang trống trong cảnh khổ đau bất hạnh, chẳng hạn như là chuẩn bị rớt xuống một cái vực sâu, hay là đang bị thiêu đốt trong lửa nóng, hay là chết chìm dưới, đang bị ngặn lụt ở trong nước như là một tình trạng bị chết chìm, chỉ cần niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì tất cả những tình trạng đó sẽ được tiêu tan, và người đó trở về lại đời sống lần thứ hai như là một người mới được tái sanh. Người hiểu theo nghĩa đen đó thì sẽ thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm là đấng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn trong những cái cảnh huống thiên tai và những cái tật ách tai nạn do chính con người tạo ra, và hiểu đó theo nghĩa đen. Cho nên khi ai triển khai lời dạy này bằng triết lý biểu tượng thì cho rằng là phỉ báng Bồ Tát Quan Thế Âm, phỉ báng Đạo Phật, công kích người đó rất là nặng. Hoặc là có người lý giải lửa đây đó là lửa tham, lửa sân, lửa si, còn vực sâu đó là sự vô minh cùng tổn. Còn nước ở đây đó là lòng tham ái. Khi mà mình đang bị sống nhấn chìm ở trong ba loại này Chỉ cần niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tự giác thì chúng ta sẽ vượt qua. Thì lúc đó chúng ta phải hiểu Quan Thế Âm á, qua góc độ quán tự tại, từ một cái năng lượng lòng từ bi, khi được dịch là quán tự tại từ cái từ Avalokiteshvara, thì chúng ta thấy đây là một cái tiến trình nhận thức, phải quán chiếu một cách rất là thông dung về bản chất của cuộc đời, về nhân quả, về duyên khởi, về vô thường, về vô ngã, về sự chuyển nghiệp, về sự làm mới khắp mọi nơi mọi chốn, để chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau. Nhất thiết khổ ách sẽ được giải phóng. Thì những người mà hiểu theo nghĩa đen sẽ công kích liền: trời, ông này ông riết rồi, ông triết lý, nó có chuyện gì mà không có nói trong kinh gì cả, nó đâu không không. Tất cả những lý giải đó đứng từ một phía, hoặc là về văn hoặc là về nghĩa đó, đều có thể dẫn đến sự tranh chấp và mâu thuẫn. Do đó ta phải hiểu là nó mỗi bài kinh đó, nhất là kinh điển Đại Thừa, đều có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen là văn, lớp nghĩa bóng đó là nghĩa, tức là biểu tượng về triết lý. Ai có khuynh hướng tín ngưỡng thì tiếp cận theo nghĩa văn vẫn tốt. Ai có trình độ văn học, trình độ triết học, trình độ đạo đức học thì có thể tiếp cận bằng góc độ biểu tượng về triết lý thì càng hay. Nếu bao gồm được cả hai thì càng tốt. Không nên vì sự tiếp cận của góc độ mình mà mình cho rằng người tiếp cận còn lại là sai, và công kích nặng lời đối với những người đó. Đó là tình huống thứ nhất, là không nên đào sâu. Tình huống thứ hai, nếu có sự đồng nhất về nghĩa nhưng sai khác về văn thì nên góp ý với hai bên bất đồng nhận ra điểm này, để họ không tranh luận nhau vì chuyện quá nhỏ nhặt. Nghĩa đây có nghĩa là cái trọng tâm đời sống tâm linh, giá trị chân lý. Khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật, dù là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, hay là năm năng lực, hay là tứ tinh tấn, vân vân, ta đã hiểu được là giá trị của nó là mang lại sự giải thoát, và gần hơn nữa là giải phóng những khổ đau, để giúp cho con người tại gia và xuất gia có được một đời sống rất là có ý nghĩa và giá trị. Còn bất đồng về văn thì không sao cả. Bởi vì cái việc mà ghi nhớ rồi biên tập lại thành kinh điển, nó trải qua mấy trăm năm như thế thì làm sao mà nó đồng nhất với nhau được. Nếu theo truyền thống Phật giáo Nam Tông là có 4 bộ Nikaya: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì ở bên và 16 tập theo chủ đề, tức là tiểu bộ kinh, thì ở bên cái nền văn học chữ Hán vốn được dịch trực tiếp từ tiếng Sanskrit, nó có 4 bộ tương đương: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Như vậy là cái Tạp A Hàm bao gồm 2 phần của bên Nikaya, đó là Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Cái trật tự của các bài kinh này, nếu chúng ta so sánh và đối chiếu đó, nó sẽ khác với nhau. Nếu có một số kinh ở bên Nikaya nó nằm ở vị trí thứ 1, thứ 2, thứ 3, thì ở bên A Hàm đôi lúc nó nằm dưới chót. Và cái tựa đề của các bài kinh cũng khác nhau, văn từ câu chữ ý tứ cũng có phần khác. Đức Phật đã thấy cái này rất là rõ rồi, cho nên Ngài đã lưu tâm chúng ta tự đọc. Đừng nên đào sâu vào những chuyện nhỏ nhặt, và hãy thấy rằng là nó có sự bất đồng, để hai bên hoan hỷ, đừng nên khai thác thêm nữa. Vì cái nghĩa lý và sự tiêu hóa nó là cái quan trọng, chứ không phải là văn từ. Tình huống thứ ba, nếu hai bên có sự đồng nhất về nghĩa, đồng nhất về văn, thì nên khuyên họ lại càng không nên tranh chấp nhau. Ở đây chúng ta thấy là sự tranh chấp nó nằm ở chỗ đó, là bên nào cũng muốn chứng tỏ mình là hay hơn, giỏi hơn, hiểu sâu hơn. Văn từ nghĩa đã thống nhất rồi, và sự triển khai của mình mới là số 1, còn bên kia là số 2 chẳng hạn, thì cũng lại càng không nên đào sâu sự khác biệt. Có nhiều Phật tử đến thằng phiền với chúng tôi là càng đi đến nhiều giảng đường, nghe nhiều pháp sư giảng nhiều chừng nào thì càng bị trở nên rối rắm, không biết tin ai. Cũng một bài kinh mà mỗi thầy giảng mỗi kiểu khác nhau, nó khác với Thiên Chúa giáo và các tôn giáo, là hiểu một kiểu rập khuôn. Cũng giống như triết học Mác Lênin, dù là triết học cao cấp, triết học trung cấp, triết học sơ cấp thì cũng có một bài thôi. Dầu là ở Liên Xô, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Cuba cũng có một kiểu, có một rập khuôn mà. Cho nên nó truyền rất là nhanh. Còn Phật giáo là mình được quyền tiếp xúc ở nhiều góc độ. Do đó mỗi thầy có triển khai khác nhau thì cũng đừng nên lấy đó làm lạ, và không có gì là mâu thuẫn cả. Giống như một tác phẩm văn học, ta được quyền có cách nhìn khác với tác giả của nó. Miễn cái cách thức tiếp cận của chúng ta nó có cái cơ sở logic, nó có giá trị ứng dụng, nó có lợi ích. Và bản chất của văn học là thế. Thì triết lý ở trong các bản văn lại càng hơn thế nữa. Cho nên đừng quá đặt nặng vấn đề đến độ đó chúng ta tạo ra sự bất đồng lẫn nhau. Vấn đề thứ ba, Đức Phật khuyên là giả sử có sự bất đồng thì không nên phê phán. Ngài dạy rằng khi thực tập giáo pháp của ta trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không tranh luận, có thể có những người đồng tu đồng học vi phạm đời sống đạo đức và giới luật của ta đã dạy. Các đệ tử chớ khiển trách người đó một cách hấp tấp trước khi điều nghiêng và giác sát một cách tận tường. Đức Phật thiết lập ra các điều khoản đạo đức và giới luật trong một tinh thần rất là dân chủ, và Ngài là người làm gương, chứ không phải là Ngài là thầy, là Ngài áp đặt đâu, không có. Trong những tình huống mà có một người đồng tu khác vấp phải một sai lầm, ta không nên vội vàng khiển trách người đó, là bởi vì đó nó có những nguyên nhân xa và gần, các hoàn cảnh, những điều kiện khác nhau, những tình huống, những cạm bẫy, những sự vụng dại và những cái tình trạng đó, sự cám dỗ nó quá mạnh làm cho người đó bị mờ mắt đi. Phải hiểu sâu được cái gốc rễ của nguyên nhân tội phạm thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và nỗ lực giúp cho người đó vượt qua cái khó khăn, chứ phải là tấn công, chỉ trích, trừng phạt người này. Ta phải điều nghiêng, phải quan sát, thu thập các dữ liệu thật là kỹ thì chúng ta mới có được cái tinh thần cảm thông như thế. Chứ chỉ dựa đơn thuần vào kết quả và cái ảnh hưởng xấu của nó đối với cộng đồng, chúng ta trách cứ một người nào đó là chúng ta mất đi cái lòng từ bi và khó có thể giúp cho người kia được hồi đầu. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, khi đến trại giam K20 lần thứ 5 thì các nhà báo đã đến phỏng vấn Thượng tá Phùng Văn Yến, giám đốc trại giam. Thì ông có tiết lộ một cái tình tiết rất là nhỏ, rất là có ý nghĩa, đã được báo Phụ Nữ đưa tin ở gần nửa trang của tờ báo, trang thứ 14. Tôi xuất thân từ một tu sĩ Phật giáo, sau đó tôi trở thành một chiến sĩ công an. Tôi thấy rất rõ là giáo pháp của nhà Phật có khả năng trị liệu và giúp cho con người hồi đầu, cho nên mặc dù chưa được cho phép, tôi đã mạnh dạn làm việc này. Báo đã ghi lại nguyên văn, đã đăng ở trên báo Phụ Nữ, mà số lượng ấn hành của nó mấy trăm ngàn số một kỳ. Việc mà kể về cái gốc gác đạo Phật của mình sẽ giúp cho những người khác mạnh dạn hơn ở trong cái công tác quản lý các phạm nhân. Mà theo Phật dạy thì chúng ta đừng để cho họ bị mặc cảm tội lỗi quá nhiều. Vì mặc cảm tội lỗi nhiều quá, họ nghĩ rằng là thân thể của họ là thí mạng cùi hết rồi, có làm được cuộc đời cũng không có ý nghĩa nữa, cho nên họ lúng lúc sâu nhiều hơn. Cái từ phạm nhân nó hay hơn là tù nhân. Phạm là vi phạm một cái điều gì đó thôi, đi ngược lại cái đó thôi. Và khi mà chúng ta làm công tác từ thiện và giáo dục đó, chúng ta không nên gọi những người đó là phạm nhân hay là tù nhân. Chúng ta phải gọi họ là anh chị em, như là người thân của mình. Người quản lý thì họ có thể nói như thế, vì theo luật họ buộc phải nói. Còn ta không thể nói như thế, vì ta thấy rất rõ là nó có những nguyên nhân kinh tế, những nguyên nhân xã hội, những nguyên nhân gia đình, mà trong đó vợ chồng, tức là cha mẹ bất hòa, đẩy con em của mình vào chỗ bế tắc, đi lăn la tìm một cái lối thoát, cuối cùng rơi vào cái cạm bẫy của tội lỗi, cho nên mới ra nông nỗi như thế này. Ta may mắn không sanh vào những hoàn cảnh như thế, cho nên ta không là người phạm tội, phạm luật. Còn nếu ta sống trong hoàn cảnh tương tự, ta thử đặt câu hỏi rằng là mình có thể vượt qua được hay không. Chỉ cần đặt một câu hỏi như vậy là sự cảm thông của chúng ta về những người mà phạm tội như thế này nó có liền à. Thì lúc đó ta thấy ta thương họ nhiều hơn là quở trách. Đây là cái điểm xuất phát từ lòng từ bi mà Đức Phật dạy chúng ta. Còn cái nhìn khác với cái nhà quản lý ở trong các gia gia. Và đây đó, Thượng tá Phùng Văn Yến là một người Phật tử, cho nên ông thấy rất rõ cái khả năng hồi đầu của người và những nguyên nhân, cho nên có một cái nhìn rất là khác. Và sau 5 buổi chia sẻ như thế đó, thì ông đã trả lời với Thông tấn xã Việt Nam và đài truyền hình VTV1 đó, là các anh chị em tại đây đó có một sự thay đổi rất là nhiều, không cần phải dùng những cái phương pháp trừng phạt như trước đây nữa, mà các anh chị em là tình nguyện làm công quả. Cái từ ông dùng là làm công quả, nó khác hoàn toàn liền, nó nhẹ nhàng hơn là bị bắt buộc phải làm. Làm như là tính một ngày công để trừ một cái tội. Sau đó Đức Phật giải tiếp: các đệ tử nên giải quyết vấn đề bằng cách là suy nghĩ rằng sẽ không có hại gì cho ta và không tổn hại gì cho người kia nếu người kia không phẫn nộ, không uất hận, có tâm ý lanh lợi, dễ thuyết phục. Ta có thể khiến người ấy vượt qua sự bất thiện và an trú vào điều lành. Cái năng lực trị liệu đã nằm ở lòng từ bi và cái nhìn sâu xa như thế. Không có gì là có lợi, bất lợi cho ta cả. Dù họ có phạm tội, dù họ có lỗi đi nữa, nhưng nếu ta nhìn thấy rõ là ta có đủ năng lực và sức để giúp cho người kia trở về quỹ đạo của cái tốt và vượt ra khỏi quỹ đạo của cái xấu, thì vẫn còn hơn là để người đó lún lún sâu hơn. Cho nên đừng nên công kích, đừng nên phê bình quá nặng lời, mà hãy tìm điểm cảm thông để giúp cho người đó vượt qua cái khó khăn người đó đang vấp phải. Là người có cơ hội chia sẻ các pháp thoại tại các trại giam, các trung tâm cải tạo, chúng tôi thỉnh thoảng yêu cầu các anh chị em lớn tuổi đưa vào những cái án nặng hơn đó, nếu có tâm sự và kể chuyện cho các em nhỏ chạy tù ở Việt Nam 14 tuổi cũng bị bắt rồi. Đừng bao giờ kể lại cái kinh nghiệm giang hồ và anh chị ở trong xã hội đen của mình, vì làm như thế các hạt giống tiêu cực này sẽ được gieo rất vào tâm khảm của các em, và sau khi mãn hạn tù á, các em trở thành kẻ lưu manh hơn, xấu hơn, tiêu cực hơn. Thì có kể là kể lại rằng là thế giới đó là thế giới rất xấu, chú, anh, bác, chị đã từng trải qua, các em đừng nên như thế. Nghĩ ra càng đau, hối hận cũng đã muộn, hồi đầu là cả một thách đố, và thành công á phải cả một sự kiên trì. Luật á thì nó có những cái khe khắc của nó. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 vừa qua, người ta đã phỏng vấn nhiều nhà nghiên cứu về tội phạm học. Có nhà tội phạm học á, phân tích cái nguyên nhân tội phạm ở trẻ em như là một sự bắt chước đó, bởi vì cái tâm lý, cái nhận thức chưa phát triển một cách toàn diện. Luật quy định như thế này, bất cứ ai đồng lõa và liên lụy đến việc sử dụng ma túy trên 90 gram, với một tép, cái từ chúng tôi quên này, một tép tức là một lần hút thôi, là có thể bị án tù là 5 năm. Và rất nhiều người đã bị như thế. Ở trong trại giam K20 có mấy em 13 tuổi là vào ngồi ghế lịch đấy, còn mấy năm nữa mới mãn hạn, chỉ vì liên lụy và đồng lõa với cái đó thôi. Thay vì những cái tội như thế đó, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp giáo dục cách ly các em trong một thời gian, chứ đừng có quá khe khắt với các em. Bởi vì vào trong nhà tù ở tuổi nhỏ, ý thức nó chưa có phát triển hoàn chỉnh, chưa nhận thức đâu là đúng là sai. Mà vô đó mà nếu mỗi ngày mà nghe những cái người anh chị trong thế giới giang hồ kể những cái xấu không, thì cả quãng đời còn lại của các em trong tâm thức ai là gia không có những hạt giống thiện. Thì như vậy là cái việc mà giữ các em ở trong các trại giam như thế không biết là tốt hay là xấu, chúng ta cũng phải đặt ra vấn đề để thảo luận. Con người là một phần của những gì mà mình tiếp xúc, mình sống, bao gồm môi trường xung quanh và sự giao tế với con người. Cho nên cái sự khe khắc của luật đôi lúc nó làm cho một số người chỉ là một sự nhẹ dạ trong ban đầu, vào trong đó biết toàn là những chuyện xấu không, là cũng nguy hại. Do đó các phương tiện giáo dục cần phải có. Mà rất tiếc các trại giam của ta, các trung tâm cải tạo của ta đó, ở Việt Nam cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có các cái phương tiện giáo dục đúng nghĩa. Chẳng hạn như là tivi, báo chí, để giúp cho những người này có thể học hỏi, thay đổi tâm tư, nhận thức của mình. Nhiều nơi đó quanh năm suốt tháng chỉ có lao động tay chân, sáng cho đến tối về nằm ra là ngủ như một sự trừng phạt. Lúc nào rảnh rỗi với nhau là cứ ngồi nói chuyện đó. Mà nói thì dĩ nhiên là chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện đời xưa, chuyện đời nay, đủ thứ chuyện, phần lớn là chuyện xấu. Thì cái sự mà tạp nhiễm và lan truyền á, nó sẽ làm cho tâm thức của rất nhiều trẻ em vô ngây thơ bị nhiễm virus tội lỗi hết. Cái loại nhiễm virus này mới là nguy hiểm. Vấn đề thứ tư, đó là nghệ thuật giúp người vượt qua. Đức Phật dạy, trong tình huống tương tự, nếu các đệ tử nghĩ rằng dù không có hại gì cho ta, hoặc dầu có một chút tổn hại cho người vi phạm, người kia có thể bị phẫn nộ, uất hận, có tâm ý chậm chạp, nhưng có được một yếu tố tích cực là dễ thuyết phục. Cho nên ta phải quan niệm rằng người kia bị tổn hại là chuyện nhỏ thôi, còn chuyện quan trọng hơn là ta có thể khiến người đó vượt khỏi sự bất thiện, an trú vào điều lành. Thì các đệ tử nên nhớ nỗ lực giúp cho người kia thành công. Chúng tôi nghĩ rằng là các nhà tội phạm học, các nhà quản lý trại giam đó cần phải đọc bài kinh này thật là kỹ và ứng dụng nó để biến nhà tù thành nhà tu, một tu viện đúng nghĩa, để rèn luyện nhân cách, không phải là một cái nơi khổ lệ để trừng phạt tội lỗi của con người. Trừng phạt nhiều quá con người sẽ bị chai lì, vì không thấy được tương lai của hạnh phúc. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ cái bản án tử hình, bởi vì cái chết sẽ không làm cho người đó thay đổi được tâm tánh. Chúng tôi đã nhận xét trên các phương tiện truyền thông là nếu như chúng ta mạnh dạn đưa Phật pháp, đưa thiền vào trong các nhà giam đó, thì nhà giam nó sẽ giảm đi các nhân viên cai ngục, và sự làm mới chính họ nó sẽ tốt hơn, nó không có những phản ứng phụ sau khi trở về lại đời sống gia đình, mãn hạn tù. Các thống kê xã hội học của tạp chí nhà tù ở Hoa Kỳ cho thấy là trong 9 bang cho áp dụng thiền Vipassana, thanh tịnh tâm thức của con người, hiểu rõ được đâu là khổ, đau, đâu là hạnh phúc, đâu là nhân, đâu là quả, thì người ta đã thống kê rằng là 98% những người sau hết hạn tù mà có thực tập thiền đó không có tái phạm, chỉ có 2% tái phạm vì người đó quen theo đường cũ quá nặng. Còn các trại giam không có sự thực tập thiền thì khả năng tái phạm đôi lúc đến 50%. Chính bang của Hoa Kỳ cho ứng dụng thiền không phải là một cái sự kiện nhỏ. Ấn Độ là nước đầu tiên kể từ năm 1974 cho áp dụng thiền dưới sự hướng dẫn của cư sĩ Goenda, và sau đó đến năm 85 đó thì toàn nước Ấn Độ đã áp dụng cái phương pháp này trong các trại giam. Mỗi một tháng thực tập thiền là 10 ngày. Ai thực tập nhiều hơn thì được khuyến khích. Chứ tôi cho rằng là một cái chính thể Bà La Môn giáo mà đã mạnh dạn làm như thế không phải là chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện lấy lòng nhà Phật. Vì thấy được cái tính cách khoa học và giáo dục trong việc chuyển hóa nhân tâm. Cái quan trọng mà chúng ta phải đặt ra đó là cái khả năng có thể hồi đầu và hoàn lương của những người đã lún lút sâu trong tội lỗi. Mặc dù ta thấy rằng là cái hành động của người đó có thể tổn hại cho cuộc đời, tổn hại cho chính bản thân người đó về phương diện nhân quả, nhưng chúng ta không nên đánh mất niềm tin ở sự hồi đầu của họ. Tình huống kế tiếp: nếu có phần tổn hại cho ta và tổn hại cho người tạo ra tội lỗi, người tội lỗi đó có thể bị phẫn nộ, uất hận, có tâm ý rất là lanh lệ, thậm chí là rất là ngoan đầu cứng cỏi khó thuyết phục, ta vẫn tin rằng ta có thể khiến cho người ấy vượt qua bất thiện, an trú vào điều thiện. Khi nhận thấy có sự tổn hại cho bản thân là một chuyện nhỏ nhặt thôi, thậm chí nhận thấy là sự tổn hại cho cộng đồng cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, trong khi chuyện to lớn hơn là thấy được người đó hồi đầu, thì các đệ tử hãy nỗ lực giúp cho người kia hồi đầu. Đây là một nghệ thuật quán tưởng rất là sâu sắc. Cái tổn hại mà thế giới giang hồ tạo ra cho cộng đồng lớn lắm. Có nhiều gia đình phải sống trong cảnh sinh ly tử biệt vì mất đi một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một người thân thương. Có nhiều người phải mất được cả một gia tài sự nghiệp mà mình phải dành dựng suốt cả mấy chục năm. Có nhiều người mất đi cả nhan sắc bị tạc axit, giàu có tiền cũng không thể nào hồi phục lại. Giàu có gặp hàng trăm ngàn các nhà giải phẫu thẩm mỹ đẹp, giỏi, kinh nghiệm cũng không thể nào tái phục lại một phần. Chúng ta biết là cái nỗi khổ đau đó của những người tạo ra tội lỗi nó là như thế. Nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta hãy quan niệm nó là chuyện nhỏ thôi, vì chuyện lớn hơn là cái năng lực hồi đầu ở những người này, để chúng ta giúp cho hồi đầu. Vì cái tổn thất nó đã là tổn thất rồi, không nên vì cái tổn thất này mà mình giết chết những người kia, làm cho họ không có cơ hội trở thành người thiện. Đó là cái chuyện quan trọng hơn Đức Phật dạy. Tình huống kế tiếp: trong tình huống ta sẽ là người bị hại và bị hại rất là nặng, người làm điều xấu cũng bị tổn hại về nhân quả, người đó bị phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, rất là quan đầu, cứng cổ và không có thể gọi là giúp cho người này vượt qua trong một thời gian ngắn để an trú vào điều thiện, thì tất cả các đệ tử chớ nên khinh miệt, hãy buông bỏ. Đây là hạng mà điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ rồi. Chỉ có tình huống này thôi, tức là nỗ lực nhiều lần mà người kia vẫn có khư khư. Tại vì cái hạt giống thiện, hạt giống tốt của người này nó không còn nữa, bị đốt cháy hết rồi. Thì chúng ta cũng đừng vì cái nỗ lực và cái thiện chí mình nhiều quá mà làm cho người này đó ỷ lại, giả vờ. Rồi sau đó khi mà được ra tù làm xấu điều nhiều hơn. Ở trong thế giới giang hồ chúng ta thấy có nhiều người giả vờ hồi đầu hướng thượng để cho người ta tha, tha xong dễ dàng quá người đó đâu có sợ đâu, cho nên tiếp tục làm những điều xấu. Nên Đức Phật có dạy là chớ có khinh miệt, chớ có thêm thường, hãy buông xả thôi, cái chuyện đó để cho luật pháp làm, để cho các nhà làm quản lý. Cái vai trò của nhà giáo dục nó phải có hạn, vai trò của nhà đạo đức về tội phạm học cũng phải có giới hạn. Có những cái khung hình phạt nặng nề mới làm cho ta thức tỉnh, chứ lúc nào mình cũng dễ dãi hết, lúc nào cũng nhìn thấy cái sự hồi đầu hết á, là lúc người ta giả vờ và ý làm ở chỗ này thì nó cũng không hay. Ta thấy là cái năng lực xử lý tội phạm học của Đức Phật rất là sâu sắc, và đó là một bài học điển hình. Ở nhiều quốc gia bãi bỏ tội tử hình đó, đến lúc nó cũng là cái cơ hội tốt cho người ta giết người bạo động, giết 100 người mà cũng không bị trừng phạt gì cả, chỉ có ở tù trung thân rồi sau đó là 20 năm. Nhiều người ta thiếu mạng cùi, nhằm một khoản tiền rất lớn từ các tổ chức khủng bố, và thậm chí là thân tàn ma dại của họ sau những cái chứng bệnh truyền nhiễm HIV và AIDS hay là một chứng bệnh ung thư nào đó cũng không thể qua khỏi. Cho nên á, nhận một khoản tiền rồi đi giết hàng loạt để sống. Mà nếu như gặp những cái luật pháp máy móc rằng là không nên tuyên án tử hình thì chúng ta đang gieo rắc và tạo cơ hội cho cái ác, cái bất thiện ngày càng lan rộng. Do đó đó, tùy theo tình huống, tùy theo nguyên nhân tội phạm mà chúng ta có lúc á thì xử tử hình, có lúc á thì tha tội chết, chứ không nên là cứng nhắc ở trong một tình huống nào đó áp dụng cho mọi đối tượng tội phạm là không nên. Vấn đề thứ năm Đức Phật dạy là bản chất của sự tranh cãi làm cho ta xa lìa niết bàn và sự an vui. Do đó mấu chốt của tiến trình chuyển hóa tâm thức và thực tập của mọi hành giả tại gia và xuất gia là hướng đến sự an vui này. Mà nếu tối ngày cứ bị lẩn quẩn trong sự tranh cãi không đưa ra thì tới đâu. Đức Phật dạy trong đời sống cộng đồng, nếu ai đó có khẩu hành, ý kiến ngoan cố, tâm hiềm hận, lòng u não, thái độ phẫn nộ, thì các đệ tử nên tìm một cái người có tâm nhu thuận ở trong cái phía đối lập, dễ góp ý để thiết lập sự cảm thông và tháo gỡ trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ không tranh cãi. Cái mâu thuẫn của hai phe, và nếu nó được châm ngòi bởi ý thức hệ chính trị, đảng phái, tôn giáo, hay là nó bị dằn xé bởi cái quyền lực kinh tế đó, thì thường dẫn đến cái tình trạng loại trừ. Nhìn lại cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại mà chúng ta thấy buồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khi vừa thành lập, sau cái cuộc chiến tranh bất bạo động vào năm 1963, đã nhanh chóng bị phân hóa thành hai khối, đó là Phật giáo Ân Quang và Phật giáo Việt Nam Quốc Tự, một nỗi đau của Phật giáo. Và lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, súng đã bắn ở tại Việt Nam Quốc Tự, và có người đã phải nằm xuống, máu đã chảy, chỉ vì bất đồng giữa đạo Phật với giáo. Đúng và sai khó nói. Vấn đề ở chỗ là cái thái độ và cái cách thức giải quyết vấn đề của chúng ta nó có đúng tinh thần Phật dạy hay không. Ở đây ngài khuyên đó, khi mà nó được châm ngòi bởi ý thức hệ chính trị và tôn giáo hay là một đảng phái gì đó thì người ta khó ngồi lại với nhau lắm. Sau năm 75 thì Phật giáo rơi vào một tình trạng khủng hoảng. Ở miền Bắc á, thì chùa chiền phát triển không được, tăng ni không được quyền xuất gia, và sự suy vi nghiêm trọng ở miền Bắc cho đến bây giờ đó đang nỗ lực hồi đầu mà vẫn chưa đạt được một phần nào đó so với Phật giáo miền Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981, lại là một cái dấu ấn mới của sự bất hòa mới. Một số vị lãnh đạo tiếp tục giữ cái ngôi nhà Phật giáo dưới danh xưng Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, và một số vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Thống Nhất đứng vào cái hàng ngũ để vận động thống nhất Phật giáo theo đề nghị của nhà nước lúc bây giờ. Dĩ nhiên là có nhiều động cơ để tham gia vào giáo hội mới trong việc hình thành. Nhiều vị cao tăng nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để hàn gắn những cái sự bất hòa. Mặc dù về phía chính phủ có thể đứng từ một góc độ nhìn khác về cơ chế quản lý, nhưng các vị cao tăng nghĩ rằng là một cơ hội để thống nhất. Cho nên nỗ lực là bất chấp nhiều cái quan điểm dị biệt khác nhau và nhiều cái quy kết. Cũng có những vị thuộc về phần tử gọi là cơ hội không thể tránh khỏi được. Và cũng có nhiều người thấy rằng là cái lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản là thích hợp với quan điểm của mình, cho nên tôn vinh nó. Và có mặt ở trong giáo hội cũng có, thành phần nào cũng có. Nhưng sau những cái năm tháng phát triển cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là cái định hướng đó nó đã được rõ ràng. Và sự thống nhất đó nó là một nhu cầu rất quan trọng, vì đạo Phật dạy làm sao để có được sự hòa hợp như nước và sữa. Nhưng đến bây giờ đó chúng ta vẫn phải đối đầu với một cái nỗi đau rất lớn, tức là hai giáo hội này không đồng hành được với nhau. Các Phật tử hải ngoại ủng hộ cho giáo hội thống nhất đó thì công kích giáo hội trong nước như là quốc dân. Những người đang làm một sứ mệnh cho chủ nghĩa cộng sản ở phương diện này hay phương diện khác. Năm 95, khi tiếp xúc với đoàn Phật giáo thống nhất đầu tiên tại thủ đô New Delhi, trong một cái buổi tiếp xúc rất là thân mật giữa những vị học tăng du học và các tăng ni có cái sự hiểu biết cảm thông không quy kết, để cho các Phật tử ở hải ngoại tiếp xúc với chư tăng trong nước, thì có một Phật tử mới hỏi chúng tôi thế này là: thầy vào đảng chưa? Nhiều thầy nhìn với nhau lắc đầu. Chúng tôi cười và trả lời là đã vào đảng rồi. Phật tử đó ngạc nhiên: tôi hỏi chơi, thầy nói thiệt hả? Chúng tôi mới trả lời là chẳng những tôi vào một đảng mà vô đến ba đảng lận. Phật tử đó mới nói là ở Việt Nam chỉ có một đảng cộng sản, làm sao mà thầy vô ba đảng? Chúng tôi trả lời là chúng tôi đã tham gia vào đảng tăng. Chơi chữ có sao đâu, thay vì gọi là tăng đoàn, hay là làng mai gọi là tăng thân, hay là cộng đồng tu tập, dùng từ gì không quan trọng, quan trọng là nội dung nó như thế nào. Cho tôi nói là chúng tôi đã nhập vào đảng tăng á, từ năm 13 tuổi, và học đảng pháp á, cũng từ những cái năm tháng đó đến bây giờ cũng được mấy chục năm. Thì bây giờ đang phấn đấu vào đảng Phật. Rồi chưa có được cái visa cái nhập cảnh, phải tu chứng quả đến nhiều kiếp nữa, trăm kiếp nữa thì mới vô được đảng Phật, trở thành là vô số các đức Phật. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy, nhất là kinh Đại Thừa, thậm chí một đồng tử dùng một cái tâm rất là phỉ nhổ khinh thường, lấy cái chân quọ quẹ giết một chữ Phật, rồi sau đó nhổ nước miếng dẫm đạp lên, thì người đó cũng là có hạt giống Phật và sẽ được thành Phật trong tương lai. Rồi, triết lý Đại Thừa rất là sâu sắc. Cho nên là tất cả những người tu sĩ Phật giáo, các cư sĩ Phật giáo đều đã nhập vào ba đảng: đảng Tăng, đảng Pháp, đảng Phật cả. Ít nhất là về phương diện cái tiềm năng Phật tính. Chúng ta đừng quá bận tâm cái chữ đảng. Đảng là một tổ chức đi vào theo một ý thức hệ chính trị đó, chứ đâu phải là cái từ dành riêng cho đảng cộng sản đâu. Không ai được quyền tư hữu riêng cái ngôn ngữ, cái khái niệm đó cho mình, mặc dù mình có thể tạo ra nó. Ngôn ngữ là của chung. Trong thời gian làm công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Hà Nội đó, một số quan chức của chính phủ lớn mỗi lần gọi điện thoại kêu chúng tôi là: đồng chí Nhật Từ khỏe không? Chứ tôi nói: khỏe. Đồng chí có khỏe không? Có sao đâu. Nếu thật sự tất cả chúng ta muốn xây dựng một xã hội thanh bình, an lạc, mọi người đi một cách, anh là đảng viên, anh làm theo cái cách của đảng viên, anh là nhà tư bản, anh làm theo cách của nhà tư bản, anh là mọi xã hội học, anh làm theo cách của nhà xã hội học, còn tôi là một nhà tâm linh Phật giáo, tôi làm theo cách riêng của tôi, tất cả chúng ta cùng một chí hướng. Mà trong kinh á, cái khái niệm đồng chí không phải là của chủ nghĩa cộng sản, là của nhà Phật. Cái từ Bali Sanskrit đó đã có, chúng ta dịch là đồng phạm hạnh, đồng tu, đồng học. Chúng ta không dùng chữ đồng chí, chúng ta tưởng rằng là này của cộng sản. Nhiều từ có trong đạo Phật của chúng ta được các tôn giáo, các đảng phái vay mượn rồi, chúng ta nghĩ rằng là sản phẩm ngôn ngữ của họ, chúng ta không dám dùng. Chẳng hạn như thánh kinh, ai dùng chữ thánh kinh ta nói trời, cái này vay mượn thì chúa giáo. Đạo Phật là dùng chữ thánh nhiều nhất trong các tôn giáo, phải nói thế. Thánh đạo, thánh quả, thánh nhân, thánh hướng. Và kinh Phật giáo là thánh kinh là chuyện thường đó, có sao đâu. Vấn đề ở chỗ là nội dung chúng ta sử dụng nó là cái gì. Đừng quá bận tâm về sự khác biệt giữa dân và nghĩa, để chúng ta có thể sống với nhau trong sự hài hòa. Và phải thấy rõ rằng là người ta có thể có sai lầm trong quá khứ. Có người mạnh dạn thừa nhận cái sai lầm đó một cách công khai và xin sự tha thứ. Có người không có được bản lĩnh đó. Đừng buộc người ta phải có bản lĩnh, mà học theo Đức Phật trong bài kinh này, cái quan trọng nhất, cái lớn hơn nhất là nhìn thấy được rằng họ có khả năng hồi đồng, họ có khả năng làm mới, họ có khả năng là sống hài hòa với chúng ta. Chúng ta phải ghi nhận chuyện đó để chúng ta làm việc cao thượng hơn, hướng dẫn họ về với Phật pháp. Nó giống như một ván bài lật ngửa, và phải có tâm lượng lớn như thế thì chúng ta mới giúp đỡ được nhiều người. Còn một cái sai lầm trong quá khứ của một người A, người B, người C, ta đeo một cái cặp kính màu đen thù thủi nhìn người đó, 10 năm sau họ đã thay đổi rồi, mình vẫn còn nhìn người đó là kẻ tội lỗi, kẻ tội đồ, chắc chắn rằng nó không phải là cái nhãn quan Phật pháp, và hoàn toàn ngược lại với tinh thần của bài kinh này. Cho nên chúng ta phải tìm một cái người nào đó ở trong cái phía đối lập có một cái tâm nhu hòa. Trong bất cứ một tổ chức nào, dầu là khó khăn nhất đi nữa, cũng có một con người đại lượng như vậy, có một cái nhìn dung thông, không quá cố chấp, không quá cứng nhắc, có thể hiểu mặc dù đang đứng ở trong cái đảng phái A, nhưng mà có thể hiểu đối thoại được với người ở trong đảng phái C. Mặc dù đảng phái A đó có thể là có tính cách loại trừ, độc tôn, cho rằng là mình là đỉnh cao phía tội nhân loại, mình là số một, mình là đỉnh điểm của xoáy trong ốc chẳng hạn. Nhưng mà vẫn có những con người ở trong đó có cái nhìn rất là thoáng. Đức Phật thấy rất rõ chuyện này. Và chúng ta hãy đến với những con người có tư duy thoáng, đi trước, vượt qua những cái giới hạn cực đoan ở trong một đảng phái, ở trong một tôn giáo, ở trong một cộng đồng, ở trong một tổ chức, để chúng ta tìm một cái tiếng nói hòa đồng, hoan hỷ, không tranh cãi, để tạo ra một sự cảm thông thật sự. Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại, thế giới hài hòa, chứ không phải thế giới đối đầu và loại trừ. Đối đầu và loại trừ riết rồi là chúng ta phát xuất từ một cái tâm sân hận thôi, rồi chúng ta nhân danh nó là Phật pháp, là tiêu diệt chân lý, là thế này thế kia, nhìn nội dung nó chẳng có gì cả. Đức Phật kết luận, cần xác định rằng sự tranh cãi và loại trừ là đáng quả trách. Nếu không từ bỏ được sự tranh cãi và loại trừ, các vị khó chứng đắc được Niết Bàn. Dĩ nhiên là cái bản dịch của chúng tôi nó hơi có cái phần sử dụng ngôn ngữ hiện đại, nhưng nội dung ở trong bản văn của Bali, của bài kinh này nó là thế. Ai tôn thờ sự tranh cãi đúng và sai là thượng đế thì người đó vĩnh viễn vẫy quay lưng lại với Niết Bàn. Ai suốt cả cuộc đời chỉ bận tâm đến chuyện đấu tranh mà không nhìn thấy được yếu tố của sự xây dựng và đoàn kết, người đó quay lưng lại với an vui và hạnh phúc, và cuối cuộc đời của mình sống ở trong sự khổ đau, uất hận. Rất tiếc nếu việc đó diễn ra. Mục đích cao nhất của người tu là đạt được niết bàn, mà nhiều người không thấy được chuyện này, hoặc là quá mải mê với một cái khổ đau, một cái bế tắc trong quá khứ do người ta cố tình tạo ra cho mình, cho dòng họ mình, cho thầy tổ mình, cho chùa mình, cho đạo Phật mình. Cho nên cái bế tắc đó như là một cái ổ khóa không tháo mở được, rồi cứ như thế mà tiến tới quyết tử, và xem đó là một cái bản lĩnh, rõ ràng nó không phải là Phật pháp. Tinh thần phát xuất từ sự đấu tranh có gốc rễ từ lòng sân hận thì không thể mang lại an vui hạnh phúc. Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức phát nguyện lấy thân mình làm ngọn đuốc của lòng từ bi, đã để lại một sự chấn động toàn cầu. Và chủ nghĩa gia đình trị trên nền tảng của phân biệt tôn giáo muốn loại đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị của Việt Nam đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là cả chính thể này bị xóa sổ. Lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng, và người ta đã gọi đó là lửa từ bi. Lửa làm sao gọi là từ bi? Nào giờ ta sẽ hiểu lửa là đốt, lửa là thiêu rụi, lửa là nóng, lửa là cháy, và nó tượng trưng cho lửa sân hận. Ở đây là lửa từ bi, cho nên á, Ngài đã để lại trái tim, vì trái tim á, được hiểu như là cái cơ quan thể hiện lòng từ bi, mà dù từ bi thật sự nó nằm ở cái tâm. Ứng với cái quan niệm của con người như là một sự mặc ước, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện mong sao cho tất cả các hành động của Ngài đó nó trở thành như một con đuốc để làm cho Tổng thống Ngô Đình Diệu được hồi đầu, được thức tỉnh. Không hề có một cái lời quyền rủa chửi bế đối với vị Tổng thống đã tạo ra cái quan nghiệt cho Phật giáo Việt Nam vào những năm 63. Trái tim đó đã được đưa lên 4.000 độ và vẫn còn y nguyên, bây giờ được để trong ngân hàng Việt Nam. Nếu nó không kết tụ bằng cái lòng từ bi, tim đó đã trở thành tro bụi rồi. Là một minh chứng rất là mầu nhiệm, trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức là một bài học cho chúng ta. Đấu tranh của Ngài không phải vì lòng sân, không phải vì cái hận thù riêng tư, mặc dù lúc đó đạo Phật gần như là bị ức chế một cách cao nhất, mà phát xuất từ tình thương, muốn giáo dục, muốn giúp cho cả chế độ này thức tỉnh. Cho nên ta mới có được một cái cuộc đại thắng như thế. Năm 2005, Thiền sư Thích Hạnh đã đề nghị chính phủ Việt Nam tôn tạo lại tháp của Bồ Tát Quảng Đức, và hình tượng của Ngài đã được chính phủ chấp nhận ngay cái ngã tư nơi cái lễ quả thiêu đã được diễn ra. Mặc dù cái cuộc chuyển giao hơi chậm, bây giờ cái công trình đó đang được xây dựng, và tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được tổ chức bằng một cuộc thi. Rất nhiều người đã tham gia, và một người đoạt giải đó, làm hình tượng Bồ Tát Quảng Đức xung quanh là lửa đang bốc cháy. Có một bài báo trên Văn Hóa Phật Giáo phê bình nặng lời: biểu tượng của lòng từ bi làm sao bằng lửa? Ta không hiểu, mà lịch sử nó là như thế. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thiêu ở trong lửa của một canh xăng 20 lít, và người đã sắp xếp cái cuộc này và thảy ngọt quẹt đó là Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, một nhân chứng lịch sử đang còn sống. Trong cái phim tư liệu Phật giáo Việt Nam, Giáo pháp Phật giáo Việt Nam tặng cho Đại Đệ Phật Đản Liên Hợp Quốc, phần phỏng vấn cho Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng đã trả lời và cho chúng ta biết những dữ liệu đó. Và trong hội thảo cách đây mấy năm tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, thì Hòa Thượng đã trình bày chi tiết hơn nhiều. Chúng ta không nên phủ định lịch sử. Và thời điểm đó đó, không phải chỉ có Hòa Thượng Thích Quảng Đức phát nguyện tự thiêu, đến 7-8 vị Hòa Thượng khác cùng đồng lòng làm việc này và phải bốc thăm với nhau, chứ ai cũng muốn tự thiêu rồi dành cho ai cái cơ hội. Cuối cùng Bồ Tát Thích Quả Đức nhận được cái nhân duyên đặc biệt đó, và đây thì vị là đích thực là vị Bồ Tát cho trái tim trở nên bất diệt, và trái tim đó là trái tim từ bi. Lửa đốt cái thân thể đó là lửa từ bi, không phải phát xuất từ cái tâm hận thù trả đũa chính thể, mà để làm cho chính thể đó được thức tỉnh bằng tự giác. Vấn đề cuối cùng Đức Phật dạy: không nên khen mình chê người trong mọi tình huống. Khi nỗ lực hòa giải việc cật vấn rằng bản thân ông, bản thân bà đã vượt qua khỏi bất thiện chưa, đã an trú vào điều thiện chưa, thì người nỗ lực hòa giải phải trả lời rằng: tôi đến Đức Thế Tôn, tôi học được giáo pháp cao thượng của từ người, những gì tôi trưng dẫn ra đây để thuyết phục, để khuyên là những điều tôi nghe từ Đức Phật và thực tập từ Ngài. Trả lời như vậy là không tự khen mình chê người, là giải thích đúng Phật pháp. Không nên phỉ báng người pháp hữu chân chính có lời tùy thuyết như thế. Đó là lời Phật dạy. Ở đây chúng ta thấy có ba vấn đề. Thứ nhất, những người mà nỗ lực hòa giải, đi vận động để cho hai bên hòa hợp với nhau thường bị kết nối là kẻ thù của hai bên. Cái lòng hận thù đó làm cho người ta đó thiết lập ra các liên minh, vận động mọi người đứng về phía bên mình và kháng cự lại cái bên khác. Và Phật giáo Việt Nam cận đại, dầu có muốn thừa nhận hay không, chúng ta thấy nó đang là như thế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ai ở trong nước đi ra hải ngoại giảng kinh thuyết pháp hay làm các Phật sự hoặc là vận động cho các chương trình từ thiện, bị rất nhiều người cực đoan cho rằng là cộng sản nằm vùng, đang làm công tác tôn giáo phận, cộng sản phận, trí phận, đủ thứ phận hết trơn. Và những người có những cái thiện cảm với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chẳng hạn thừa nhận là những giá trị đó đóng góp ở trong lịch sử Việt Nam trong những cái thập niên 60, 70, thì có thể dễ dàng bị quy kết rằng là đây là cái người phản động thế này thế kia. Là những người Phật tử học bài kinh này, chúng ta phải có cái bản lĩnh đó, chấp nhận bằng tinh thần vô ý. Chúng ta thấy rất rõ, nỗ lực của ta là hàn gắn, nỗ lực của chúng ta là thiết lập hòa bình, nỗ lực của chúng ta là giảm đi những sự tranh chấp mà Đức Phật nói, vì sự đào sâu nó sẽ làm chúng ta xa lìa, quay lưng về đến Niết Bàn, tức là quay lưng lên với mục đích và lý tưởng tu tập của ta. Nhiều lần đi thuyết giảng tại các chùa ở Hoa Kỳ đó, những người không có thiện cảm với chúng tôi nói thế này: ông Nhật Từ đó để làm công tác trí phận và làm công tác giải đọc. Chúng tôi trả lời rất cảm ơn, nếu tôi được góp phần làm công tác giải đọc đó, đó là phước báo ba đời dòng họ tổ tiên chúng tôi để lại và Phật pháp ủng hộ. Đọc nào hơn đọc tham, đọc sân, đọc si như Phật đã dạy, mà giải được cái đọc đó còn được phước báo cho bằng. Người ta càng ghét hơn nữa, nói ông này ông công khai thừa nhận mình là cộng sản. Làm công tác giải đọc lúc nào cũng phải khó, phải dám bản lĩnh đi giữa hai lần làn tên mũi đạn, bên nào ta cũng quy kết mình vào cái phía đối lập. Đó là chuyện của họ, đó là cái bất muốn của họ, đó là nhân quả của họ, còn ta không nên sợ. Vì nhân quả của tự thân ta sự tự quyết định, đừng vì lời khen tiếng chê mà chúng ta nhục chí hay là vui mừng. Và cho ta làm vì ta thấy rất rõ rằng là khen mình chê người là điều sai, để cho cái mâu thuẫn tranh chấp lại càng sai hơn nữa, cho nên làm được tới đâu hay tới đó, làm hết bản thân mình. Khi bị cặc vấn thì chúng ta chỉ nói rằng là những điều chúng tôi đem ra đó, tức là học hỏi từ nhà Phật đó, cái đó không ai phủ định được. Đạo Phật là đạo hòa giải, đạo Phật là đạo hòa bình, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo không hận thù, đạo Phật là đạo không tranh cãi. Vì Đức Phật đã nói chỉ có thế gian tranh cãi với ta không tranh cãi với thế gian, Thế gian vì còn si ám cho nên tranh chấp với đạo Phật. Còn đạo Phật là đạo tự giác, đạo Phật chỉ nên hóa giải cho không nên tranh chấp, không nên xem họ là đối thủ, không nên xem họ là kẻ đối đầu. Họ là vô minh, cần đến những phương thức trị liệu tâm linh của ta. Phải mạnh dạn và phải hiểu đúng Phật pháp như thế. Đối đầu chẳng những không phải là giải pháp mà còn dẫn đến sự bế tắc. Cái hận thù mà chúng ta cảm nhận được ở cộng đồng của Việt Nam ở hải ngoại lớn lắm. Nghe tên là người ta đã không ưa, thấy chữ người ta đã ghét. Và do đó ai đang có mặt ở Việt Nam, nếu là những người tu sĩ mà đi ra là người ta cứ gán ghép là cộng sản hết. Cái hận thù làm cho nhiều người quy kết một cách là sai lầm như thế, cực đoan như thế, chấp trước như thế. Cái gút mắt của quá khứ để nó thuộc về quá khứ. Còn chúng ta sống trong hiện tại không nên thắp sáng cái gút mắt này nữa, như là đổ dầu vào lửa. Các hòa thượng trong quá khứ có thể bị gút mắt viên nào, đó là chuyện của các ngài. Còn chúng ta là những người học trò không nên nhân rộng cái đó. Làm như thế là sai tinh thần đạo Phật. Phải nối kết với nhau vì đạo Phật. Cho đến lúc nào mà các giáo hội Phật giáo còn nhìn nhau như là những kẻ thù, quy kết nhau như là những người đó lạc, gán danh nhau như là phục vụ cho đảng phái này đảng phái nọ, thì đến lúc đó nỗi đau nỗi buồn của Phật ở Việt Nam vẫn còn đó. Và phần lớn những người bất hạnh không ai khác hơn chính là quần chúng Phật tử. Quần chúng Phật tử đến với chúng ta, những người tu, là tìm cái chất liệu an lạc, chứ mà đến chúng ta là để kết bà kết phái. Cái vấn đề thứ ba Đức Phật dạy: phỉ báng những pháp hữu chân chính có lời tùy thuyết đúng lời Phật dạy là điều không nên. Ai đã lỡ làm điều đó, ai đang làm điều đó, ai hiểu sai lầm vì nhiều tên mà làm điều đó, thì hãy nên tâm niệm và học thuộc lòng câu dạy này của Đức Phật trong Kinh Trung Bộ. Ta có quyền không thích người nỗ lực hòa giải, vì ta không muốn gọi là kết thúc hận thù. Đó là quyền của riêng ta, như là một cái biệt nghiệp xấu. Nhưng ta không nên quy kết và phỉ báng những cái người dẫn nguyên văn lời Phật là thế này là thế kia, là xấu thế nọ. Nếu dẫn lời Phật để hóa giải, để giải độc là xấu thì còn gì là tốt nữa. Vứt bỏ đạo Phật đi. Và cũng nên đừng tự xưng mình là một Phật tử, hay là một mình là Thích Tử Như Lai, đệ tử của ngài. Ta phải thừa nhận rất rõ, ta hận thù là vì ta chưa rửa được sạch cái thói quen những hạt giống xấu. Mặc dù trong quá khứ có thể ta là nạn nhân bị người khác xấu tâm ác ý, hành động bất thiện dày xéo lên cái nỗi đau của ta, có thể điều đó có. Ở đâu vô minh, lòng tham, lòng sân còn, thì ở đó những bất hạnh, bất công thế này có. Còn là Phật tử thì chúng ta phải tuyên dương lời Phật dạy, là giải phóng hận thù, thiết lập hòa bình, xây dựng tình thương, hiểu, cảm thông, tha thứ, rộng lượng. Còn nếu ta làm không được thì ta phải thừa nhận là tôi làm không được điều đó, nhưng quý vị nên phải làm. Đó là ta có lương thiện tri thức và có lương tâm. Còn ta hận thù, ta buộc mọi người khác phải hận thù là ta sai lầm và gieo một cọc nghiệp rất là nguy hại. Hậu quả của điều đó khó nói trước được lắm. Thì đó là trọng tâm và nội dung của toàn bài kinh này, như là một nghệ thuật hóa giải để thiết lập sự bình an cho tất cả mọi người ở trên hành tinh. Nhất xiển đề nặng nhất như là Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật còn thọ ký thành Phật trong tương lai. Bởi vì không có định nghiệp, không có định mệnh. Xấu trong quá khứ không nghĩa là xấu vĩnh viễn ở hiện tại và trong tương lai. Ta phải tin một tương lai tươi sáng để ta tạo cái điều đó trở thành một hiện thực. Bây giờ đề Bà Đạt Đa là giúp sinh đề, giết thầy phản bạn, số người ta giết cha để cướp ngôi vua, mà mình nguyện cầu cho người đó đỏ đi ngục đề để kiếp kiếp xuống đó ở dưới lòng ngục là trở thành khổ đau hết. Những người đó phải được thành Phật sớm chứ, phải được an vui sớm thì cuộc đời nó bớt khổ đau. Chứ còn bây giờ mình giận người đó quá, mình thu người đó quá, cho nên mình mong cho người đó đời đời kiếp kiếp ở địa ngục thì còn gì là cuộc đời nữa, phải không ạ? Cho nên những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tiêu cực, kẻ gieo bất thiện trong cuộc đời, ta phải cầu nguyện, ta phải hỗ trợ cái nguồn năng lượng tâm linh, ta phải nỗ lực giúp cho người đó không còn là như thế nữa, thì ta mới là những người đang hướng về Đạo Phật. Đây là sự khác biệt của Đạo Phật so với cuộc đời và các tôn giáo. Xin kết lại tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.